sẵn thời gian mà thế là chúng ta xả ra sống được tư rồi là phải tiếp tục xả. Như ở đây chú Khánh hoặc thầy lý sư đây thì cố gắng tiếp tục để xả ra, coi như là một hộp cây yên đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm đều là xả, đều là dùng pháp lý. Cho nên chúng ta đừng vì một cái lý do gì hết mà cứ bơi chỉ xả ra, ta cứ xả ra, đừng cố gắng giữ không bất đặc quân mà để tự nhiên hơn thì cứ dùng pháp lý. Cho nên trong cái môi trường nữa con sống ở trong cái khu của nó không có ai, để rồi mấy con sống cái thời gian sống như vậy như thế không có bị kẻ tới kẻ lui, tức là xá cái này được cứ đó, thì đó là cái điều kiện tốt. Còn cái mà mấy con sống phóng dật như thế này, sống hơi ra rồi 50.000 tuần lễ cái chạy ra gặp người này kia hỏi chừng điều à, không hỏi nhiều. Bữa nay không biết là cơm nước sẽ ăn cái gì này thì cái này cũng vẫn được. À, bây giờ hỏi cái người gì không biết thầy được này có khỏe không, đó cũng là cái hiện dạng không dạng, không hỏi gì hết, không hỏi ai hết này, coi như là mình vô tình. Nhưng mà sự thật đang nhìn đang xuống phòng hộ mắt tay ý không hỏi gì, chứ mình hỏi là bị đó. Cho nên về là cẩn thận, bởi vì mình bị phấn dạng thì mình hỏi thăm nó là bị, cho nên không hỏi thầy làm gì chết mình sợ hỏi. Nó có nghĩ rồi thầy chết thì bán chứ ờ thầy chết thôi, con hay ngồi đây đi, bây giờ thầy ngồi đây thầy tịch con, rồi lát nữa ráng mà lại ra kia đào cái lỗ rồi chôn thầy cái đầu, thì thầy ngồi thì tính bây giờ khi luôn ba bốn người kia này để xuống là lấp đất là không có gì đâu, thầy ngồi như thế này đâu cần gì đâu, hai người nắm hai cái chân này, hai người nắm chân này thì phim đi luôn. Còn mấy con ra kia đào cái lỗ bằng cái giường này để xuống thì bắt đầu bây giờ cao đất lắc xuống cái rồi có khỏe không, mua hàng vui chứ chứ tốt thôi. Ở đây thầy chết tự tại lắm, nghĩa là thầy nói bây giờ thầy tịch nha, mấy con bây giờ tu được rồi mai mốt có tịch thì cũng làm giống như thầy vậy thôi, còn mình muốn xuống hơn á thì đào cái lỗ sẵn mình xuống dưới mình ngồi dưới khỏi ai kia, thì mình ngồi dưới rồi thì ở trên mình lấp đất xuống, mình tịch mình lấp đất xuống chứ sao, chứ để làm chi. Các con biết khi mà để lại cái nghiệp tham thì phải nhập định, chứ không nhập định thì nó thúi thôi. Các bạn nhập định nó mang thúi. Cái thân này khi mà nhập định, tất cả cái cơ thể xương của chúng ta hoàn toàn nó vào cái định rồi thì nó còn thúi, nó không còn cái con vi khuẩn ăn nó được. Thế là mấy con mà bây giờ mà mấy con chết rồi, mấy con ngồi đó ba bữa nó xình rồi. Tại vì vi khuẩn nó đục nó khóa đó, phá nó không có còn, còn cái thiền định nó đục được, nó vô đục được, cho nên không vậy mà không hồi cuối cái tài này đó. Thiền hạ nghe nói ông đó ông chết một giờ ông hồi đó như cái tượng Phật, rồi bắt đầu rồi kia làm cái cẩm hồi vô lấy tiền, rõ ràng là dễ làm tiền lắm chứ không, cái chuyện này là cái chuyện mà thầy thấy cái nhục thân của ngài vậy, nên cái tượng ở Hà Nội họ vẫn làm tiền được. Mà đó là cái bộ xương khô thôi, chứ còn thở mà tư gói như thầy mà ngồi vậy thì họ còn cả cái thành phố Hồ Chí Minh này họ không có người nào mà bỏ sót họ lứt mà không chơi được con. Đó là cái tai hại làm cái số này động xe hơn đậu quỳ kia ráng định từ đó. Cho nên nhất định là mình tư không để cái gì ở trên đó, nếu không học chết rồi họ chạy rồi đến kia đó xong mình làm như vậy, đừng có lưu lại, họ sẽ bán không cho mình để được. Mình sẽ làm cái chuyện đó, mà làm cái chuyện nó rất là tốt. Cho nên thầy khuyên người nào các con người nào tu được thì chúng ta là gì như võ thân rồi chúng ta sẽ chôn cất hoặc là tiêu đốt như không có gì mà để. Nhưng mà cái mà chúng ta làm được chết, bệnh đau chúng ta đuổi, không có để cho cái sự đau khổ được, không có để cái tâm chúng ta bị phiền não giận hờn, đó là cái mà chúng ta cái tu hành thì không hôm nay thì họ cũng là nhắc nhở điều kiện là rèn luyện pháp như lý tác ý, có một cái chút nào cái ý hoặc không thuận duyên hoặc là cũng không thể làm được, còn có một cái niệm nào làm cho thân cái con bị đặn không bất động thì cái ý đúng gì chỉ cách ý thôi thì nó sẽ đi. Ví dụ như bây giờ có một cái niệm khởi trong đầu đi thì ngày cứ bất động không có cái niệm gì vô đó, thầy tự nó cuốn gói đi rồi, rồi thầy ngồi yên hơi có thằng khác sẽ vô đuổi nữa, còn ngày nữa thì đuổi bao nhiêu lần chạy không biết, không cần biết, không có phải thầy ghi sổ à, đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày thì đuổi 100 lần, 120 lần không ghi gì nữa, bao nhiêu cũng được, hiện có đuổi cũng có thôi, còn ghi chép nữa con biết đây là không dành, tức là ghi chép thôi. Cho nên vì vậy nếu con cứ nghĩ đi, mình không đi ra rồi kia nói chuyện, nhưng bây giờ còn viết cái bức thơ, sống dạy chứ sao, viết thơ cũng không dạy, dẹp cái thật không viết thơ này đi, có gì sai gì không hiểu gì đó thì cứ đến hỏi ở đây thì bình nữ thì mới con hỏi chú Trang, bình nam thì hỏi chú Mật Hạnh, không biết con tu có đúng hay sai, là chú do gì nói cho thầy tôi xin phép gặp thầy không lúc nào về nam thì thầy sẽ cho biết do đó tôi gặp thầy rồi thầy sẽ kiểm tra, cho nên thầy sẽ dẫn dắt không có con đi tới nơi tự do. Thì như vậy thì nếu con thấy mấy con tu tập không có sợ sai, không có sợ tự mình nghĩ ra, chứ không kéo như hồi nãy là khi thầy đến đây thì rất sợ, là tại vì mấy con thấy mình ở khi mình đi tu thì xung quanh mình nó có đã có nhiều cái hệ thống khác nhau, cái tôn giáo khác nhau dạng, thì mình cũng người mà mình biết tu rồi thì mình muốn tu để được giải thoát, thì nghe pháp nào thì pháp nào người ta cũng nói hay, chứ người ta cũng có nào dở bao giờ. Cho nên vì vậy mình cũng tập thế này thì cũng tập thế khác, vì vậy mình sẽ ảnh hưởng tập đó mà thầy rất lo, là bởi vì các khó khác thầy đã từng trải qua, như pháp môn niệm Phật thầy cũng đã từng trải qua, rồi niệm thần chú thầy cũng trải qua, vì mật tâm mà thân thầy là một nhà sư mật tâm mà làm sao thầy biết bùa chú. Nó là những cái điều kiện mà các cái giáo phái ở trên đất nước của Việt Nam thì từ cái mật tâm rồi tịnh độ tâm rồi thiền tâm, thì nếu còn thiền tâm thì thầy theo và thiền thánh từ thì cũng dữ lắm chứ đâu, thì chết người chứ đâu phải. Còn tịnh độ tâm thầy theo và thiền thiện hòa, nếu con cũng biết và thiền thiện hòa là viện chủ chùa Ấn Quang ở thành phố Hồ Chí Minh này chứ đâu. Mà hòa thượng là thầy của thầy mà, cho nên vì vậy mà thầy cũng nỗ lực thầy thực hiện như là hòa thượng chứ niệm Phật nhất tâm đàng hoàng chứ đâu phải là thầy niệm đâu đâu. Còn mật tâm thì coi như là cái dùng tây ninh, là cái dùng nó liên hệ nó gần kề ranh giới của Campuchia, cho nên bùa chú nó thường ở trên đó nó xuống đây, mà người mà Việt Nam của mình rèn luyện bùa chú đều là rèn luyện ở nước Phật, nơi cái vị trí của cái tỉnh Tây Ninh nó có cái núi Bà và cái núi Cầu. Cái núi Bà thì họ đi trải hội Bà thì nó làm đạn, cho nên mấy ông mà thầy mà luyện mà tâm đều qua núi Cầu mà luyện hết. Nó có cái vị trí mà đất Tây Ninh này thiệt ra nó là cái nơi địa linh thì có phải không, nó có cái vị trí để cho người ta tu, mà thầy tu mà xả được tâm thầy cũng ở tỉnh Tây Ninh chứ thầy có ở tỉnh khác đâu. Cái đất này ở đất địa lực, con thấy bão tố đâu chứ địa Tây Ninh không thấy, con hai nói con thấy nó ở đây nó bình yên, thật bình yên, cái đất kỳ cục nó rất là an ổn, nó có ngập lụt gió bão nó cũng không có nữa, nó ở đâu chứ còn ở đất này không có. Từ hồi mà thầy cha sinh này đẻ ở trên Tây Ninh này rồi, thầy thấy cái Tây Ninh này, cái tỉnh này là cái tỉnh bình yên nhất, không có cái khổ dân ở đây. Nó là cái đất vị trí của nó không phải cao mà sao nó không được lũ lụt cũng tới đây rồi, mưa quá con thấy có mưa gió vậy rồi đúng không, tiên. Còn nhìn thấy những nơi hồ nước ngầm, thấy ớt cuồn cuộn đường xá hương, thế cho nên mình thấy đường xá hương đó nè. Cho nên ở đây ấy, thì coi như là cái người mà có duyên phước mà về cái tỉnh này tu tập thì thấy rất là an toàn, sống cùng nhà, cho nên nó đừng có để khí một đời rồi. Đâu phải người nào cũng về cũng tin hết đâu, bao nhiêu người thì dạng người ở cái chỗ khổ sở mà người ta cứ bán người ta ở chứ, rẽ ra lũ lụt như miền Trung dẹp bỏ đi hết đi, vô trong miền Nam thì cái chỗ nào cũng lũ lụt ta ở, còn cái tình cảm thì nó có luôn, có sự ái kiến sử của cái địa phương. Mà bây giờ có đi hết đi nữa cũng còn để một hai người đi khổ quá họ phải đi thôi, thì mà cho những con cháu đi thôi thì mấy người già họ không dám cái gì, họ làm những người thương đến đó quá, cái sự thật ha, bởi vì đó là ái cái sự mình thương đất thương yêu của mình cũng là ái cái sự. Cho nên thầy tình cảm của thầy đối với Thiên Minh nó tốt cho nó không, nhưng mà thầy lên Hoàng Sơn thì bỏ đi như thế, thầy ra Bà Rịa Vũng Tàu thì ở như thường, thầy nhớ nó được nào. Các con thấy cái tình cảm của thầy đối với quê hương là cả cái đất nước này, chỗ nào cũng là quê hương của thầy, nhưng mà chỗ nào mà sống khổ là thầy đi của thầy, cũng khó thầy được ở chỗ đó, thầy mới để tình cảm sự đó. Bây giờ thầy thấy ở đây yên, thầy ở đây để mà thầy dạy với con thôi, để con yên ổn, tâm còn yếu, gặp những cái nỗ lực hoặc là thiên tai thì mình không rất là khổ. Cho nên ở đây con yên tâm, con nghe pháp như lý là cái pháp để giúp cho những con thẳng ý thức lực, còn những người mới vào tu thì những con mới làm thì những con phải con phải biết để mà thầy dạy những con đi từ căn bản của 19 cái đường của đường rèn luyện nó lên để cho cái tâm mình nó tập nhiếp con và an trú con ở trên, và nó xả tâm bằng cái phương pháp của đường. Sau đó rồi thì mới qua cái giai đoạn đó rồi thì mới bắt đầu tu tập cái việc. Chứ còn bây giờ mấy con vượt không, mấy con vượt thấp, mấy con học tu tập, mấy con chơi việc, chơi việc cái chế đó. Thì tại sao mấy con ngồi tu mình thấy con thầy đóng cửa khép cửa, rồi ngồi hờ nó xài con ngò, đi ra hốt mớ gạch để vô. Rồi nó sai nữa mấy con, nó đâu phải vậy, thì đi ra kiếm gì đó khi lên cứ nghĩ làm như vậy là tu không phải, nó không phải, nó sinh ra nhiều chuyện mà để cho nó con ngồi đi. Cho nên trong cái thất của mình để nó cái giường để sao mấy con đừng có đẩy tới đi lui, chứ không khéo đẩy tới đi lui bây giờ mấy con không tin ở hoài chứ cái giường để chỗ này lá khéo là có tiền ở bữa hay bữa sách đi. Nó sẽ thay đổi, còn cây quạt nó để đó mà nếu đóng được sẽ đóng mình đi. Cái cây không hộp, cái tâm nó không có chịu cố định, chỉ đứng yên một chỗ, nó cứ bắt mình phải làm. Đó là mình. Cho nên trong cái sự tu tập thấy cái tâm vậy là biết liền dừng lại. Ở đây cái nhà này là khu viện đã trang trí như thế nào thì ngày ở như thế đấy, không được xích loan xích loan. Chứ không khéo mấy con biết không? Nó nghĩ bây giờ có cái này đi như thế nào không có được, nó đem sát cái này hết dẹp để cho khoảng rộng nó đi thì nó là tốt. Nó dẹp cần vô cái nhà nó giường như bàn ghế nó dẹp hết chút, nó dẹp vô một tấc thôi. Đó là cách thức nó nghĩ để nó làm đậm tâm nó cái gì. Cho nên thỉnh thoảng mà thầy ghé cái nhà này không, thì con xin trang trí thì cái bàn cái để chỗ nào, cái gì cái chỗ nào. Các con cứ nghĩ đi, một cái tủ và một cái giường mà cái tủ nó nhìn lại cái giường nó nhìn lại cái tủ, thì hai cái này nó chỉ lộn được cái nhà này ở cái gì. Có phải hai người cứ nhìn mặt nhau thì có cứ lộn không? Cái vật, cái vật mà chúng ta trang trí như vậy nó cũng là một cái điều kiện để nói lên cái người trang trí không biết. Cũng như cái ghế này mà có một cái bàn nữa thì cái bàn ít ra cũng có mặt ở đó, chứ không phải cái bàn ngó mặt ở cái chỗ này. Thì cái ghế này với cái bàn này nó nhìn nhau thì cái cửa nó xuống ấy, nó còn cái chữ lộn, nó tạp đó, nó lặng động. Cho nên chúng ta trang trí, nói chung là về cái mỹ thuật mà trang trí nhà cửa thì người ta cũng có đại khái cho mình cách trang trí. Thì thầy nói để mà mình thấy cái ý muốn của mình không có theo cái nghệ thuật. Còn cái nghệ thuật mà trang trí một cái phòng như thế nào để cho mọi người thì nhìn thấy nó đẹp. Còn riêng mình thì nó đẹp thật sự ra, nhưng mà đẹp khác như mình thì mình biết là cái đó không có biết cách trang trí. Cho nên khi làm cái thất cái vừa để đâu thì nó không cứ để sẵn y cho đó, nó không thế không có gặp được để ra đây thì không có gặp. Hôm nay thì mấy con có người nào tu sai cái gì không thì con sẽ nếu con được có hay thầy thấy con tu đừng có ghi ở bữa nay tu được một giờ bây giờ đừng có ghi gì ghi nó cũng là cái gì chỉ mình tu lập là đến mình hỏi à, bây giờ đó mình xin phép để gặp thầy để hỏi sự tu tập của thầy thì xin phép thì cho giờ trình bày cho thầy cách thức tu là như thế nào chứ được cái gì à cô nói à cô nói tự đi cho nên trong cái trong khi mà cái con ghi chép đi là nó không bị thấm nhiệt cho nên khi mà mình thấy cái gì sai là không có cần ghi chép gì đến nó gặp thầy cái thầy xác định cho về thôi cái được ghi ghi thôi được ghi còn là cái đó là cái điều kiện mà không dẫn nó con muốn làm nhà văn nhà báo không phải là tu ghi chép văn là báo là thơ thầy có người viết thơ thầy đọc mà thơ sao mà hồi tu hồi chưa có tu thì không làm thơ được mà tu thì sao làm thơ quá thì giờ bỏ ra. Cho nên thật sự ra mấy con hoàn toàn nói những cái bệnh mà lại thích chứ có người làm cái học nghề rồi thầy thì giờ thì nó ba cái thôi điên phải chỉ cố hữu rồi thì tôi không nói gì đi cận cố hữu rồi thôi làm thơ thì tại mấy người đó là nhà thơ mà không lo còn nhà tu thơ thì à, còn mấy con là để tập ngày kia rồi viết viết thằng nhà văn hỏi thằng thầy có quý thầy ở bên kia thì gì đó hết bỏ lỡ thầy tập thầy hay quá thầy viết thầy hết lên đọc đọc gì nổi lãm nhảm ba cái tu mà cũng ra gì đó cứ viết thôi cứ đọc cái trong kinh sách rồi cứ những cái gì mà thầy dạy nhớ được thì biết làm như là của mình ấy. Hoàn toàn là những cái ý đó hoàn toàn là của mình sao mình không nói bây giờ tôi nhập tứ thiền bằng cách này bằng cách khác tôi nói khác hơn phật chút thôi tôi chỉnh cái hơi thở bằng cách này cái kinh nghiệm của tôi mình nói khác đi đừng có nói cái chuyện nhai lại cái chỗ thì như vậy mới các chúng mình còn cái này sao lặp đi lặp lại tha cái ý cũ suy đít thì thành thế nó có đúng người tu không nên làm cái gì không nên viết văn không nên viết cái gì không nên thơ văn gì hết không nên viết cái gì khác hết chỉ có họ thôi không